Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu về một tình trạng khá thú vị, đó là cận thị một bên mắt. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà đây lại là một dạng đặc biệt của cận thị lệch độ mà nhiều khi chúng ta bỏ qua đấy ạ.
Vâng, chính xác ạ. Cái điểm đáng chú ý từ các nghiên cứu là tình trạng này, nghĩa là một mắt nhìn kém hẳn so với mắt kia thì lại rất dễ bị xem nhẹ. Lý do chủ yếu là vì cái mắt tốt hơn nó gánh hết, nó bù trừ được.
À, ra thế. Tức là mình không nhận ra ngay.
Đúng rồi ạ. Nhưng mà cái việc bỏ qua này, đặc biệt là khi không hiểu rõ nguyên nhân và cách xử lý ấy, thì nó có thể dẫn đến những vấn đề thị lực khá nghiêm trọng về sau, nhất là nhược thị. Nên là mục tiêu hôm nay là chúng ta sẽ đi sâu vào gốc rễ vấn đề và các giải pháp mà thực sự không nên bỏ qua.
Vâng, vậy mình làm rõ hơn một chút nhé. Cận thị một bên mắt thực chất là một trường hợp của cái gọi là cận thị lệch độ hay là anisometropia. Nó có thể là một mắt cận một mắt bình thường này,
hoặc là một mắt cận nặng mắt kia cận nhẹ hơn.
Đúng rồi, hoặc thậm chí là một mắt cận mắt kia lại bị viễn hoặc là loạn thị nữa cơ.
Vâng, và cái độ chênh lệch này người ta đo bằng diop ạ. Nó có thể nhỏ thôi, dưới một diop, nhưng mà cũng có trường hợp chênh đến vài diop, khá là lớn ạ.
Chênh lệch vài diop.
Vâng, và chính cái sự chênh lệch này, dù ít hay nhiều, lại là cái mầm mống của vấn đề. Cái nguy cơ lớn nhất mà các tài liệu đều nhấn mạnh là nhược thị, hay mình hay gọi là mắt lười đấy ạ.
À, mắt lười, nghe quen quen.
Vâng, nó xảy ra khi mà não bộ, nó ưu tiên nhận tín hiệu hình ảnh từ cái mắt khỏe hơn, và nó cứ thế dần dần, kiểu như là nó bỏ bê cái tín hiệu từ mắt yếu hơn.
Trời ơi, não bộ mà cũng bỏ bê được ạ, nghe hơi sợ nhở.
Vâng, đáng lo là nếu tình trạng này mà không được can thiệp sớm, nhất là ở trẻ em, thì cái sự suy giảm thị lực này có thể là vĩnh viễn luôn đấy ạ. Tức là sau này kể cả đeo kính đúng độ hay là phẫu thuật cũng khó mà phục hồi hoàn toàn 110% được ạ.
Thật đáng ngại. Vậy thì những nguyên nhân chính nào dẫn đến cái sự mất cân bằng này mà mình không nên coi nhẹ?
Nguyên nhân gốc rễ thì là do sự khác biệt trong quá trình phát triển và điều tiết của hai mắt theo thời gian thôi ạ. Tuy nhiên, những cái yếu tố mà nó thúc đẩy tình trạng này nặng thêm mới là điều đáng nói. Ví dụ như là việc không đi khám mắt định kỳ, đây là một cái thiếu sót rất lớn khiến cho bệnh nó cứ âm thầm tiến triển.
À, tức là không phát hiện ra sớm.
Đúng rồi ạ. Rồi thì việc đeo kính sai độ, dù là tạm thời thôi, cũng ảnh hưởng. Hoặc là điều kiện ánh sáng khi làm việc, học tập không đủ tốt.
Mắt không được nghỉ ngơi đầy đủ nữa, đúng không ạ?
Vâng, chính xác. Làm việc với máy tính, điện thoại nhiều mà không cho mắt nghỉ ngơi là một yếu tố rất phổ biến bây giờ. Thiếu vitamin, không bảo vệ mắt khỏi khói bụi, ánh nắng cũng góp phần ạ.
Nghe qua thì có vẻ như rất nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình đều có thể tác động đến nhỉ. Vậy thì cái giải pháp xử lý nào là quan trọng nhất, là cái cần làm ngay khi mà mình phát hiện ra vấn đề này ạ?
Cái đầu tiên, và có thể nói là bắt buộc luôn đấy ạ, đó là phải đeo kính, và quan trọng hơn là phải đúng độ cho từng mắt một.
À, cho từng mắt.
Vâng, mục đích chính ở đây không chỉ là để nhìn rõ hơn nữa, mà quan trọng hơn là để bắt não bộ phải tiếp nhận và xử lý hình ảnh từ cả hai mắt. Nó giống như là mình tập thể dục cho cái mắt yếu hơn vậy, để ngăn chặn nguy cơ bị nhược thị.
Tức là không để não lười dùng mắt yếu đi.
Đúng rồi ạ. Có một cái thực tế là lúc mới đeo kính lệch độ ấy, có thể sẽ hơi khó chịu, hơi chóng mặt một chút. Nên là các tài liệu cũng khuyên là nên thử kính khoảng 20-30 phút tại phòng khám và cần kiên nhẫn để mắt nó thích nghi dần.
Vâng, việc kiên trì đeo kính đúng là rất quan trọng. Thế còn việc theo dõi sau đó thì sao ạ?
Khám mắt định kỳ là cực kỳ cần thiết, thường là mỗi 3-6 tháng một lần ạ.
À, khá thường xuyên nhỉ?
Vâng, tại vì cái tình trạng lệch độ này nó có thể thay đổi, đặc biệt là ở trẻ em. Độ cận ở cái mắt yếu hơn có thể tăng nhanh hơn mắt kia, nên là phải kiểm tra thường xuyên để còn kịp thời điều chỉnh độ kính, tránh để độ chênh lệch nó ngày càng tăng lên.
Thế còn với những trường hợp mà độ chênh lệch nó lớn quá thì sao ạ? Ví dụ như là trên 2 diop chẳng hạn, thì phẫu thuật có phải là một lựa chọn không ạ?
Dạ có ạ. Phẫu thuật khúc xạ cũng là một giải pháp được đề cập đến, đặc biệt là khi mà độ lệch cao khiến việc đeo kính trở nên khó khăn và không hiệu quả lắm. Có nhiều phương pháp hiện đại bây giờ như là LASIK, Femtolasik, Relax Smile, hoặc là đặt kính nội nhãn Phakic ICL.
Nhiều lựa chọn quá nhỉ?
Vâng, nhưng mà đây là một quyết định lớn, cần phải được thăm khám thật kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ sẽ đánh giá xem mắt có phù hợp không, giải thích rõ về lợi ích cũng như là các rủi ro có thể gặp phải.
Vâng, cái gì liên quan đến phẫu thuật là phải cẩn trọng rồi. Ngoài các biện pháp y tế như đeo kính hay phẫu thuật, thì các biện pháp chăm sóc mắt hàng ngày thì sao ạ? Liệu những thói quen nhỏ nhặt có thực sự tạo ra sự khác biệt không?
Có chứ ạ. Chúng đóng vai trò hỗ trợ và phòng ngừa rất quan trọng. Đừng coi thường những việc nhỏ đâu ạ. Ví dụ nhé, giữ khoảng cách an toàn với màn hình máy tính, điện thoại ít nhất là khoảng 30-45 cm.
À, cái này nhiều người ngồi gần lắm đấy.
Vâng, rồi áp dụng quy tắc 20-20-20. Quy tắc này khá nổi tiếng và hiệu quả đấy ạ.
20-20-20 là sao ạ?
Tức là cứ sau khoảng 20 phút mình nhìn gần vào màn hình hay sách vở thì mình lại nhìn ra xa khoảng 20 feet, tức là tầm 6 mét trong vòng 20 giây. Cái này rút mắt được thư giãn, giảm áp lực điều tiết liên tục.
À, hay quá. 20 phút nhìn gần, nghỉ 20 giây nhìn xa 6 mét. Dễ nhớ mà lại thiết thực.
Đúng rồi ạ. Rồi thì phải đảm bảo đủ ánh sáng khi làm việc học tập, tránh thức khuya để mắt không bị quá tải, bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt nữa, các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, E.
Còn bài tập cho mắt thì sao ạ? Em thấy cũng hay được nhắc đến.
Vâng, các bài tập đơn giản cũng có ích ạ. Ví dụ như là mình chớp mắt thường xuyên hơn để giữ ẩm cho mắt, hoặc là liếc mắt nhẹ nhàng theo các hướng, lên, xuống, trái, phải, xoay tròn, massage nhẹ nhàng vùng thái dương, hoặc đơn giản nhất là xoa ấm hai lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên mắt vài phút cũng giúp mắt thư giãn lắm ạ.
Rất nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực. Như vậy, rõ ràng là cận thị một bên mắt không đơn giản như mình nghĩ ban đầu. Việc phát hiện sớm này, rồi đeo kính đúng độ cho từng mắt và đi khám định kỳ là những bước xử lý then chốt mà chúng ta tuyệt đối không nên bỏ qua để bảo vệ thị lực lâu dài.
Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Và có lẽ cái điều cuối cùng đáng để chúng ta suy ngẫm sâu hơn một chút từ những phân tích này, đó là cái mối liên hệ ngày càng rõ nét giữa lối sống hiện đại của chúng ta, đặc biệt là thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, với cái sự phát triển không đồng đều của thị lực ở hai mắt. Nó đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta có đang vô tình tạo điều kiện cho cái tình trạng lệch độ này nó phát triển mạnh hơn không? Và nó càng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc phải xây dựng ý thức phòng ngừa, chăm sóc mắt một cách chủ động ngay từ khi còn nhỏ, nhất là với trẻ em trong giai đoạn mắt đang phát triển.